tình em nữa phải không? Anh đem băng tuyết lấp hoa hồng, anh đem hờ hững vui thương nhớ. Anh gì?
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Tư, ngày 5 tháng 7 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình chào bình minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas đêm qua bắn pháo bông cũng như ăn barbecue. Thì hôm nay đi làm có cảm thấy mệt mỏi không anh Quang Hưng?
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Anh Khôi Nguyên, ý anh nói chị Thu Nga là có hangover không?
Thu
Tôi Nga xin kính chào quý thính giả. Chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Hangover bởi pháo bông. Nghĩa là pháo bông bắn đi đùng cả đêm. Bắt đầu từ bữa mà thứ bảy tới giờ đó. Thì đêm nào cũng nghe bắn pháo bông hết. Chắc chắn rằng Quang Hưng, Đăng Khoa và Khôi Nguyên cũng xem pháo bông cả đêm. Không xem thì cũng nghe. Và ngày hôm nay trở lại để làm việc đó thì bầu trời ở ngoài kia thì có vẻ là cũng âm u lắm. Tại vì ngày hôm nay là có thể có mưa. Ngày hôm qua nói mưa nhưng mà không có mưa. Vì vậy cho nên là không có mưa ở khu vực chúng tôi ở thì không biết có những cái khu vực nào hay không. Cho nên pháo bông mới bắn được. Và ngày hôm nay thì mưa sẽ đến 40%. Cao nhất là 89 và buổi tối là 75 và bây giờ đã là 81 độ rồi. Ngày mai thì vẫn có nhiều mây và mưa vẫn tiếp tục với 20%. Nhiệt độ ngày mai là 93, 75. Ngày thứ 6, ngày thứ 7, 95, 77. Và mưa của thứ 6 là 20%, ngày thứ 7 chỉ còn 10%. Và chủ nhật thì 96, 78 có thể có mưa trở lại 20%. Mấy ông mà dự báo thời tiết này cũng oái oăm lắm. Khi mà mấy ông nói 20% thì lại mưa. Mà khi mấy ông nói 60% thì không mưa. Cho nên chúng ta cũng có thể đánh cá mà chúng ta cũng có thể ăn bất ngờ đó, Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Những cái tin thời tiết thì thật ra khi mà 20-30% thì nó có thể mưa. Nhưng mà có những khi chúng ta nói là tới 60-70 thì lại một ngày nắng, không có những cơn mưa nào cả. Tối hôm qua thành phố Houston trời cũng khá là đẹp, cho nên là cũng có rất là nhiều nơi đã tổ chức các cái buổi tiệc cũng như là firework vào tối ngày hôm qua. Và hôm nay thì thời tiết cũng không có thay đổi nhiều, cao nhất cho ngày hôm nay là 93 vào buổi trưa và buổi tối xuống thấp là 76. Phần trăm cơ hội mưa hôm nay thì lên đến 50% và gió thì theo hướng đông nam từ 10 cho tới 15 dặm một giờ. Qua ngày mai ngày thứ năm thì cũng không có thay đổi quá nhiều so với thời tiết. Cao nhất vào ngày mai cũng là vào khoảng 95-96 và buổi trưa thì có thể lên tới 3 con số và buổi tối thì sẽ xuống thấp là 76. Ngày mai thì phần trăm cơ hội mưa vẫn là 50%.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cũng như hiện tại trên màn hình CNN cũng đang nói về phần tin này. Đó là vụ phóng thử hỏa tiễn trong ngày hôm qua của chính quyền Bắc Hàn. Thì chính quyền của Tổng thống Trump trong ngày hôm qua khẳng định tuyên bố của chính quyền Bắc Hàn rằng họ đã phóng một hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa. Nhưng chính quyền của Tổng thống Trump đã nhắn nhủ với chính quyền Kim Jong-un rằng Hoa Kỳ sẽ sử dụng toàn bộ khả năng của mình để chống lại mối đe dọa đang một ngày một gia tăng từ quốc gia cộng sản này. Một bản tin kế tiếp cho biết một đơn vị mới của Sở Cảnh sát Houston, tức là HPD 13. Đây là một đơn vị để mà nhằm truy đuổi bọn tội phạm khi thành phố đang yên giấc, tức là đơn vị này chuyên môn tìm kiếm hoặc là lùng bắt những tên tội phạm có vũ khí, chuyên hoạt động về đêm. Lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Một bản tin kế tiếp cho biết rằng là ở giữa trang thì tờ Houston Chronicle chụp bức hình cho biết là những người dân tại thành phố Houston trong đêm ngày hôm qua đã chúc mừng ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ dọc theo con ở Buffalo Bayou, khi mà có đến khoảng gần 40.000 người tụ tập tại khu vực downtown để ăn mừng, nhảy múa và coi pháo bông. Bản tin kế tiếp cho biết theo một điều tra của cơ quan giáo dục tiểu bang Texas trong năm ngoái, dựa theo một bản copy được tờ Houston Chronicle cung cấp thì cho thấy rằng là các trường học KIPP ở khu vực Houston đã vi phạm vào cái mã của Bộ luật Giáo dục tiểu bang Texas bằng cách thu hàng triệu Mỹ kim hàng năm tiền lệ phí của các học sinh không đúng theo quy định. Đó là số tiền mà các gia đình có thu nhập thấp thường phải trả hàng trăm Mỹ kim cho mỗi em, cho mỗi một năm, vào những thứ như là tài liệu để đọc hoặc là supply cho lớp học cũng như là tiền cho các hội cha mẹ, hội phụ huynh học sinh. Và cuối cùng là một bản tin liên quan đến thầy giáo dạy tiếng Anh là Vito Succa. Thì thầy giáo này là một người rất là nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống và ông có những phương pháp dạy để giúp cho những người mới qua Hoa Kỳ có thể không những có được những cái ngôn ngữ mà để bắt đầu cuộc sống mới mà còn cho họ thấy những hướng đi mới để mà cách tiếp cận đối với cuộc sống tại Hoa Kỳ. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôn Nguyên. Thưa quý vị thính giả, tờ báo Dallas Morning News sáng ngày hôm nay chỉ đăng có 3 bản tin chính mà thôi. Trước hết là bản tin có liên quan đến việc các giới chức của Hoa Kỳ ngày hôm qua đã xác định là cái việc thử nghiệm hỏa tiễn mới nhất của Bắc Triều Tiên, đó là loại hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa. Đây là một trong những cái kỹ thuật mới mà Bắc Triều Tiên đã sở đắc. Vì vậy mà ông Bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillerson của Hoa Kỳ gọi đây là một cái sự đe dọa mới đối với lại nước Mỹ. Trong khi đó thì các chuyên gia nghĩ rằng là Bắc Triều Tiên đã có thể có được cái loại hỏa tiễn bắn tới cả Alaska của Hoa Kỳ hoặc là bất cứ mảnh đất nào của nước Mỹ. Từ nhiều năm qua thì các giới chức về dân sự cũng như là dân cử trong quận Collin County đã được khen ngợi là ở đây có nhiều trường học đã đạt một cái tiêu chuẩn rất cao. Đồng thời cộng đồng ở đây cũng được xem là cộng đồng rất thân thiện. Trong khi đó thì họ tiếp tục mở mang thêm đất đai để xây cất nhà cửa. Những cái cố gắng này để nhằm thu hút những người dân khác đến đây cư trú. Tuy nhiên kể từ năm 2000 cho tới nay thì dân số của quận Collin County đã tăng lên hơn 90%. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Về cái vấn đề thông báo kiểm tra những lần mà quân đội Hoa Kỳ cũng như là ngũ giác đài nói đến về những cái vũ khí nguyên tử của Hoa Kỳ, thì những cái cuộc kiểm tra kết quả nó sẽ không có được công bố nữa. Đây là một phần trong những thay đổi của ngũ giác đài. Và nhiều người cũng đã lên tiếng chỉ trích về cái vấn đề này. Ngũ giác đài cho hay là những cái kiểm tra về an toàn cũng như là an ninh về những cái sinh hoạt của vũ khí nguyên tử của Hoa Kỳ giống như là một phần nằm trong quân đội, vì vậy cần phải giữ bí mật. Đây là một cái sự thay đổi mà họ nói rằng cái lý do là không muốn tiết lộ về những cái điểm yếu trong cái chương trình vũ khí nguyên tử của Hoa Kỳ. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas đăng khoa.
Chị Vân xin cảm ơn cô Hưng. Thưa quý vị, là hôm nay thì cũng có một phần tin trên trang nhất của tờ Houston Chronicle nói về việc rằng là các cái bậc phụ huynh, cha mẹ thì cảm thấy rằng là họ đã bị lừa bởi vì phải đóng thêm rất là nhiều các cái khoản lệ phí cho hệ thống trường TIFF của Houston. Thì một trong những cái người phụ huynh đó là Mary Cornes với hai người con là Kristen và Jeremiah đang học tại hai cái ngôi trường đặc biệt của hệ thống trường TIFF Houston, thì đã yêu cầu rằng là hệ thống trường này phải trả lại cho cô hàng ngàn Mỹ Kim lệ phí mà cô cho rằng là không bắt buộc phải đóng. Và Mary Cornes là một trong số rất là nhiều các cái người phụ huynh ủng hộ lớn nhất cho cái hệ thống trường TIFF Houston, ngay cả khi rằng là cô phải vay thêm tiền từ người thân để có thể trả được hết tất cả các cái khoản thanh toán cho hai cái trường mà hai người con của cô đang theo học. Và tuy nhiên khi mà cô nhận ra rằng là các cái khoản lệ phí mà cô phải trả là không bắt buộc, thì đây là điều mà rất là nhiều các cái người giáo viên và hiệu trưởng tại những ngôi trường mà các người con của cô đang học thì đã không bao giờ nói đến trong các cái buổi họp tại trường Liberation College Preparation cũng như là trường Pierce Elementary School. Và khi mà một số cái bậc phụ huynh biết rằng như vậy thì họ rất tức giận, bởi vì cho rằng là mình đã bị lừa bởi hệ thống phi lợi nhuận của tổ chức để thanh toán những gì mà họ tin rằng là dành cho một nền giáo dục công miễn phí. Và sau cái điều này thì đã có một cái điều tra của cơ quan giáo dục Texas vào năm ngoái do tờ Houston Chronicle đưa ra, và đã cho thấy rằng là các cái trường của hệ thống TIFF Houston đã vi phạm bộ luật giáo dục Texas bằng cách là đã thu thêm hàng triệu Mỹ Kim một năm học cho những cái điều mà lẽ ra là không nên thu. Và các gia đình thì có cái mức lợi tức thấp thì điều đáng buồn là vẫn phải trả hàng trăm Mỹ Kim cho mỗi học sinh mỗi năm cho những thứ như là đọc tài liệu cũng như rằng là các cái đồ dùng trong lớp và các cái hiệp hội phụ huynh của các em. Và sau cái điều đó thì các cái nhà điều tra của TEA đã bổ nhiệm một giám sát để theo dõi hoạt động của hệ thống trường học. Tuy nhiên sau đó thì cũng đã không xử phạt những cái nhà điều hành này. Trong khi đó thì khi được hỏi thì các cái giới chức của hệ thống trường Keith Houston cho biết rằng là họ sẽ điều tra và sẽ có câu trả lời thích hợp đối với những cái khoản tiền mà các cái bậc phụ huynh đã đóng. Eric Scott là giám đốc điều hành của Keith Houston nói rằng là không phải tất cả các cái trường trong hệ thống trường Keith Houston đều bắt buộc phải đóng các cái khoản lệ phí. Trong số đó thì có 28 trường học của khu Keith Houston đã đưa ra các cái khoản này và nói rằng đây là việc tùy chọn. Các bậc phụ huynh có thể đóng hoặc là không đóng tùy theo cái mức lợi tức của mỗi gia đình. Và khi được hỏi rằng là liệu là hệ thống trường Keith Houston có hoàn lại tiền cho cha mẹ về số tiền mà họ đã phải đóng hay không, thì có chỉ nói ngắn gọn rằng là các khoản thanh toán như vậy thì không nằm trong cái việc điều hành của khu học chánh. Tại Houston thì hệ thống trường Keith Houston thì mỗi năm thu được khoảng 2,3 triệu Mỹ Kim tiền học phí cho năm học niên khóa 2015-2016, tức là trung bình khoảng 168 Mỹ Kim cho mỗi học sinh. Mặc dù là các cái trường công được phép tính lệ phí cho các hoạt động như là tham gia vào các cái hoạt động thể thao, sinh hoạt của các câu lạc bộ cũng như rằng là các cái việc đi picnic và ngoại khóa, thì Bộ Giáo dục của tiểu bang Texas đã ra một cái điều luật cấm thu tiền học sinh hoặc là gia đình và sử dụng các khoản tiền này vào bất kỳ tài liệu giảng dạy hoặc là cho các cái phòng lab hoặc là cho cái library. Phát ngôn nhân của TA là Deetta Corbinson đã nói rằng là mặc dù cơ quan này đang xem xét lại những gì mà hệ thống trường Keith Houston đưa ra, tuy nhiên thì đến lúc này vẫn chưa có một câu trả lời chính xác và cần phải có thêm thời gian. Mary Dawson là có người con 10 tuổi đang học tại trường Liberation College thì cho biết rằng là cô cảm thấy bất ngờ bởi vì cái lệ phí đã giảm từ 325 Mỹ Kim cho mỗi học sinh hàng năm xuống còn khoảng 170 Mỹ Kim. Và hy vọng rằng là với cái việc giảm lệ phí này thì số tiền của việc giảm này sẽ được chi trả cho các cái gia đình mà có mức lợi tức thấp, cũng như rằng là cho chương trình mà cho vay các cái máy điện toán của khu học chánh Houston. Nhưng khi mà cô nhận ra rằng là các trường học này, lý do mà giảm học phí bởi vì là đã nhận được một cái sự đóng góp từ các cái nhà tài trợ địa phương cũng như rằng là các cái khoản tiền từ những bậc phụ huynh khác, thì đã đặt ra câu hỏi tại sao giảm tiền học lại bắt các bậc phụ huynh khác phải đóng vào để mà bù vô cái số tiền đã được giảm, và yêu cầu cần phải có một cuộc điều tra. Và hiện tại thì các cái giới chức của khu Keith Houston thì nói rằng là họ sẽ sớm đưa ra một câu trả lời trong thời gian sớm nhất. Và nếu như thật sự là tất cả mọi chuyện là như vậy thì sẽ có một khoản tiền refund lại cho tất cả những bậc phụ huynh đã đóng trong thời gian vừa qua. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, nhiều người cho rằng đã tới lúc thống đốc Greg Abbott hãy tắt cái red light camera cho khắp tiểu bang một lần cho xong. Thật ra, có một nhóm người Texas đã gửi cho ông một lá thư đòi hỏi ông hãy tiếp tục chú ý về vấn đề này trước những người làm luật của tiểu bang, mà họ sẽ quay lại họp ngày 18 tháng 7 cho nghị trình đặc biệt. Lá thư nói rõ, chúng tôi cần ông support để bãi bỏ máy thu hình đèn đường. Đây là vấn đề được bàn cãi rất nhiều giữa những người ủng hộ rằng máy thu hình làm cho đường phố an toàn hơn và mang lại lợi tức để dùng tiền đó cho việc an toàn đường phố. Bà Kelly Cannon, một người đàn bà ở Arlington, người mà đã đưa lá thư tới cho văn phòng của Abbott, nói rằng cái nguyên tắc phải chứng minh cho tới khi có tội mới được kết tội, và camera không thể nào chứng minh. Bà là người co-founder của Southeast Tarrant Tea Party, nói là trong đó thì giấy phạt lại đưa ra trong khi mà không chứng minh được. Bà cũng là người đã giúp đưa đến việc bãi bỏ camera ở Arlington 2 năm về trước. Bà nói camera không thể chứng minh bạn là người lái xe. Nó chỉ có thể cho thấy đó là chiếc xe của bạn tại địa điểm. Và những cảnh sát trưởng, các thị trưởng cũng như là những người được coi là chuyên môn trong năm nay đã đòi hỏi những nhà làm luật hãy để yên cho camera. Và nói đường xá ở Texas sẽ trở nên nguy hiểm hơn nếu không dùng máy thu hình. Năm ngoái có tới 22.000 vụ tai nạn ở Texas khi người lái xe không ngừng khi mà đèn đỏ, gần 1.700 người ở Tarrant County, và những cái con số này là từ tài liệu của cơ quan vận chuyển Texas. Và đó là con số từ 9.646 tai nạn, kể cả 72 vụ nặng ở con đường Texas Intersection năm 2011. Và theo cái tài liệu của cơ quan Governor Highway Safety Association thì red light camera đã được dùng cho hàng chục năm trên toàn thế giới với mục đích là ngăn chặn tai nạn ở những con đường đông đúc xe cộ. hơn 20 tiểu bang của nước Mỹ đã cho phép dùng. Những người chống đối cho rằng chính phủ đã vi phạm sự riêng tư khi theo dõi sự chuyển động của họ và dùng máy để làm tiền. Những người bị phạt có người nói họ không vượt đèn đỏ, họ đã không ngừng lại hẳn trước khi mà đèn đỏ bật lên mà thôi. Dân cư ở Arlington lúc đó thật sự rất bực bội và họ đã đạt được điều họ muốn trong một cuộc bầu cử 2 năm về trước. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một bản tin nói về một đơn vị mới của Sở Cảnh sát Houston chuyên môn lùng bắt những tên tội phạm có vũ khí hoặc là những vụ tấn công chết người diễn ra vào ban đêm khi mà thành phố đang ngon giấc. Đơn vị mới này có tên là Squad 13. Họ chuyên môn điều tra hoặc là bắt giữ những tên tội phạm kể trên. Và họ đã bắt đầu công việc vào một tuần trước bằng một vụ án liên quan đến một người đàn ông 24 tuổi nổ súng vào một người đàn ông khác trong một vụ tranh chấp tại một tiệm tạp hóa. Đơn vị mới của Sở Cảnh sát Houston chuyên điều tra các vụ án ngay trong đêm và họ chỉ đến ngay sau khi vụ nổ súng kể trên vào lúc 1 giờ sáng ngày 25 tháng 6 và bắt đầu tìm lấy lời khai của các nhân chứng và tìm kiếm tại các khu vực apartment ở khu Southwest Houston để lùng bắt ngựa tay súng mà đã kể trên. Và khi mà các nhân viên y tế đưa một người đàn ông đến bệnh viện Bentop thì những điều tra viên của đội Squad 13 đã tìm thấy Thomas Gonzalez Turquist và những vũ khí mà theo như các điều tra viên tin rằng tên này đã sử dụng để bắn người đàn ông kể trên. Vụ bắt giữ và đã đánh dấu sự ra mắt một đơn vị mới chuyên môn lùng bắt những tên tội phạm gây ra những vụ tấn công, cướp hoặc là nổ súng cũng như những hành vi tội ác bạo lực khác diễn ra trong đêm trên các đường phố của thành phố Houston mỗi năm. Và nó cũng phản ánh sự thay đổi trong nỗ lực của Sở Cảnh sát Houston nhằm chống lại tình trạng bạo lực liên quan đến súng ống và các tội ác nghiêm trọng thường bị bỏ qua trong những năm trước. Bởi vì các nhà điều tra viên thường tập trung vào các trường hợp có những người tử vong mà không điều tra đến tận gốc những vụ chỉ nổ súng. Theo số liệu mới nhất của cảnh sát đưa ra cho thấy rằng súng là nguyên nhân gây thiệt mạng hơn 400 sinh mạng tại thành phố Houston thông qua những vụ giết người hoặc là tự sát. Và vũ khí được sử dụng ở đây là súng thường là liên quan đến khoảng 5.450 vụ khác vào năm 2016. Và các nhà điều tra viên cũng sẽ bổ sung thêm 15 thám tử, và đó là những thám tử hoặc là những người chuyên điều tra về tội ác để mà có thể bổ sung vào đội mà chuyên điều tra các vụ án trong đêm tối. Và các nhà điều tra thì thường sẽ xuất hiện ngay khi vụ án xảy ra hoặc là có những tội ác mà liên quan đến có thể nạn nhân sẽ bị tử vong thì họ sẽ xuất hiện ngay lập tức. Các vụ tấn công đôi khi thường là bị trễ khoảng vài tiếng đồng hồ trước khi những điều tra viên có thể bắt tay vào để mà điều tra. Và theo như người đứng đầu cơ quan tuyển dụng cho nhóm kể trên thì nói rằng đơn vị mới thì đã có được hồ sơ của khoảng 33 người và họ đang tiếp tục để mà tìm kiếm thêm những người phù hợp với lại đội hình mới này. Và họ cho biết rằng là hầu hết đều là những thành viên trẻ đầy nhiệt huyết có khoảng 2 năm kinh nghiệm làm patrol. Và họ cũng như rằng là có những người rất là nhiều kinh nghiệm để mà dẫn dắt những người trẻ này. Thì những người đó thường là hoạt động trong giới chức thực thi pháp luật đã kinh nghiệm hơn 21 năm rồi. Và theo như các nhà điều tra viên thì họ sẽ điều tra để mà xử lý những cái vụ án lớn hoặc là cũng như là tuần tra trong đêm tối để ngăn ngừa những tội ác xảy ra. Đây là một trong những nỗ lực của cảnh sát trưởng Acevedo để mà có thể giúp cho thành phố Houston để có thể an toàn hơn và đúng như lời ông hứa khi mà ông nhậm chức. Theo như Phó Chủ tịch Hiệp hội Cảnh sát Houston là Joseph Gamandi cho biết ông ủng hộ đơn vị mới này và tin rằng thành phố cần phải thuê mướn nhiều điều tra viên hơn nữa để đơn vị mới có thể hoạt động hiệu quả hơn. Thành phố Houston thì thật sự đang bùng nổ về vấn đề bạo lực tội ác và súng ống. Thì trước những cái vụ án của ông Gonzalez Turquist mà như chúng tôi trình bày ngay ban đầu, thì đã có rất là nhiều những vụ nổ súng chết người diễn ra tại thành phố Houston, khiến cho người dân bắt đầu lo lắng hơn về tình hình an ninh.
Và theo như là những người ủng hộ thì cho biết rằng là với sự xuất hiện của đội squad 13 này thì thành phố Houston sẽ an toàn hơn. Và một câu hỏi được đặt ra là tại sao lại lựa con số 13? Bởi vì con số 13 là một con số không may mắn. Nhưng mà theo như những nhân viên của đội 13, họ cho biết rằng đây là một con số may mắn. Và họ tin rằng con số 13 chỉ đem lại điều xui xẻo cho những tên tội phạm mà thôi, chứ không phải là cho chính đội 13 hoặc là cho những người dân của thành phố Houston. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trong nhiều năm qua, các giới chức dân sự và các giới chức dân cử tại quận Collin đã được khen ngợi là tại đây có nhiều trường giỏi, nhiều trường hay. Hoặc là các cộng đồng của họ rất thân thiện, cũng như là về cái sự phát triển về đất đai và có nhiều những shopping center đang được xây kết. Đây là những cái cố gắng để mà nhằm thu hút những người khác dọn về đây ở. Kể từ năm 2000 cho tới nay, dân số của quận Collin đã tăng gần 90%. Và nếu tốc độ này vẫn tiếp tục như vậy, thì dân số của quận sẽ tăng gấp đôi trước năm 2035 và vượt quá dân số của quận Dallas hoặc là Tarrant County vào năm 2050. Những cái sự phát triển này vẫn còn đang tiếp tục trong nhiều thập niên nữa. Tuy nhiên, về những cái phát triển gây đau đớn này là một cái thực tế đối với lại các cư dân hiện đang sống tại đây. Họ cảm thấy như bị đè nặng bởi những cái xây cất chen chúc ở khu vực, cũng như là phải đóng thuế bất động sản cao và nhất là nạn kẹt xe. Một số đã nói lên về cái sự chống đối này, nhất là cái sự tăng trưởng quá nhanh đó. Và một số khác thì chống lại những cái chính sách phát triển của chính phủ. Những cái chính sách này lại nhằm thu hút thêm người sống ở khu vực này và cái sự phát triển đó vẫn tiếp tục cho tới ngày hôm nay. Các giới chức lãnh đạo của cộng đồng hiện nay họ cũng muốn là cân bằng về những cái sự cần thiết của những người mới đến và cũng giữ lại về những cái phẩm chất của đời sống dành cho những cư dân đã sống tại đây. Tuy nhiên thì họ cũng phát hiện ra rằng là không phải ai cũng cảm thấy thoải mái hoặc là về những cái sự phát triển về con người cũng như là phát triển về cái đường phố là một cái điều tốt. Nhất là cái nạn kẹt xe xảy ra liên miên trong khu vực Collin County. Chẳng hạn như là trên xa lộ 75 và Legacy Drive ở thành phố Plano. Thì người ta thấy trong năm 2010 số lượng xe cộ đi qua cái ngã tư này vào khoảng 53.000 chiếc. Nhưng tới năm 2015 thì số lượng xe cộ chạy qua một ngày đã tăng lên tới 243.151 chiếc. Tại thành phố Melissa nhỏ bé thì khu vực này giao thông ngay trên xa lộ 121 và 75 đã tăng vọt tới 5 lần. Và mỗi một ngày như thế cứ tăng vọt vào khoảng 21.000 chiếc xe. Trở lại với anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để đến vì tính chất riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Đăng Khoa, anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ tư mùng 5 tháng 7 năm 2017, nhằm vào ngày 12 tháng 6 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đài hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. Vào lúc 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 12 giờ rưỡi là chương trình những điều cần biết về luật pháp. Vào lúc 4 giờ là chương trình luật pháp với luật sư Tom Tùng Hoàng, 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh, sau đó là 6 giờ ở phần diễn đàn văn hóa Việt Nam. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên iPhone, iPad hoặc là các loại phone khác. Quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Vâng, và đến đây thì xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Khai trương, thứ sáu tuần này ngày 7 tháng 7, khai trương lò bánh mì Sài Gòn Deli tại khu chợ Nguyên Lợi Forward.
Sau 3 năm hoạt động, được sự thương mến,
tín nhiệm của đồng hương. Thứ sáu tuần này, ngày 7 tháng 7, khai trương lò bánh mì Sài Gòn Deli tại khu chợ Nguyên Lợi Forward kế bên First Barbecue. Lò bánh mì Sài Gòn Deli chuyên bánh mì thịt các kiểu, bánh mì cá các loại, chả cá tươi và chiên, bảo đảm ngon tuyệt. Các loại chè, sinh tố và nước giải khát. Trong tuần đầu khai trương, tất cả mua 3 tặng 1. Cả hai tiệm bánh mì Sài Gòn Deli tại Garland và Houghton City đều đang cần tuyển manager và người giúp việc. Xin liên lạc 469-450-3273, 469-450-3273.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ. Bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng độ của Lutz Rally Honda 214-808-7491, 214-808-7491. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì đã mua xe với thắng độ. 214-808-7491, 214-808-7491.
Đậu rồi, đậu rồi.
Bài thi nail kỳ này đổi khó ghê. Vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ơ.
Ừ, chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu. Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng. Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington, gấp Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286, 817-798-6331, 817-798-6331.
Anh ơi nơi, gọi anh Vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi chiếc xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun chiếc xe người ta. May mà có anh Vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắt thăng lên trời ở một mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn, dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office, Kenneth G. Wilcorn, PC.
Đừng có đứng đó mà than nữa, số điện thoại anh Vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý khán giả khắp nơi, đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prix Quang Hưng từ Dallas, tại Houston. Xin kính chào quý khán giả khắp nơi, chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi. Quang Hưng qua đi đâu? Có ăn barbecue không?
Quang Hưng bị hangover pháo bông rồi anh ơi, bắn cả dạ, đêm.
Bắn cả ban ngày luôn Thu Nga, với ban đêm luôn. Dạ vâng, ngày hôm qua đó thì trong cái lúc mà trở về đó thì thấy có một cái căn nhà nó bị cháy, mà nó cháy dữ dội lắm. Thì ra đó là bị đốt pháo bông, anh Dương Phục. Đốt pháo bông, đốt sáng cả bầu trời mà đốt luôn cả nhà mình luôn.
Thôi rồi. Dạ.
Vâng, đúng là cái tin tức sáng ngày hôm nay cũng tường thuật những cái buổi đốt pháo bông ở trên toàn quốc nước Mỹ. Ngày hôm qua đó, cái đốt pháo bông mà lớn nhất là New York tới khoảng gần 3 triệu người để tham dự cái chương trình mà bắn pháo hoa coi nhà lớn nhất trên toàn quốc. Nước Mỹ, cái vấn đề an ninh thì lại được bảo đảm không có đến nỗi là không có chuyện gì. Xảy ra ở tại Washington DC thì cũng có hàng trăm ngàn người tham gia những cái dịp nào là chương trình đốt pháo hoa rồi những buổi hòa nhạc ở ngoài trời, và nhưng mà cái thành phố mà Boston á, thì lại là một cái nơi mà nó chính lực lượng FBI phải can thiệp và sử dụng cái drone tức là cái máy bay không người lái để theo dõi an ninh những nơi đám đông. Và đặc biệt là ở trên cái con sông lớn ở Boston, sông Charles, thu hút đến khoảng gần đến 500.000 người để coi pháo bông, thì thấy được kinh khủng lắm. Bởi vì là cái thành phố Boston này cũng là nổi tiếng, chúng ta còn nhớ là cái vụ mà chạy marathon ở Boston vào năm 2013 đó, đã có một cái vụ nổ của cái đám mà bạo động mà đã khiến cho 3 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Thì đây cũng là một trong những cái nét đặc biệt của
cái ngày quốc khánh của nước Mỹ, người ta dồn ra ngoài đường quá trời để đông quá, đông nghe hết kẻ thiết xe. Về phía cộng đồng người Việt ấy, thì ở tại chỗ Westminster đó, tức là cái trung tâm mà đông người Việt nhất, thì cũng có những cái buổi, đặc biệt là năm nay là tụ họp nhau để mà mừng quốc khánh nước Mỹ. Bình thường thì các sắc dân khác như Việt Nam hay là những dân thiểu số mà cư ngụ ở đây, Đại Hàn, Phi Luật Tân, vân vân, thì cũng có đông ở tại những khu vực ở bên Nam California, nhưng mà họ không có tổ chức những cái buổi lễ như vậy. Nếu mà quý vị nào đã từng sang bên California ở khu dọc theo cái đường Buôn Sa đó, cái đường Westminster, thì thấy nó có những cái khu nhà mobile home thôi, thế nhưng mà gần như là tràn ngập vào đó. Chúng tôi vào đó một lần, mình có cảm tưởng như là đương đi trên nước Việt đó. Không thấy những người Mỹ cư ngụ trong này, có lẽ có nhưng mà rất ít. Và ngay tại cái khu vực này nó gọi là Royal Garden Estate, năm nay ở trên đường Buôn Sa đó, thì những người Việt tụ tập với nhau lại để mừng ngày lễ quốc khánh Mỹ. Đây là một cái điểm đặc biệt, tức là các người lớn tuổi rủ nhau đạp xe đạp xong rồi rung chuông lên để mà mừng ngày quốc khánh. Tuy là tổ chức nhỏ thôi, nhưng mà chính cái ông thị trưởng ở Việt Nam của Westminster, ông Tạ Chí, đã đến tham dự cái buổi lễ này. Thì đây cũng là rất là nét đặc biệt của cộng đồng người Việt ở trên nước Mỹ mừng quốc khánh Mỹ. Anh Quang Hưng, chị Thu Nga biết không, những cái bản tin mô tả là cái khu phố Buôn Sa mà đông nghẹt người, nhất là những người ở xa, người Việt Nam ở xa đó, đến thăm California thì người ta hay tụ tập tại khu Buôn Sa, và đến nỗi là những cái quán ăn phở đông nghẹt phải ghét lai. Có những cái quán ăn mà đã bán được khoảng 700 tô trong một ngày, tô phở đó, thế mới kinh chứ. Phải công nhận là người Việt Nam ta cái nghệ thuật ăn uống cũng khá là cao. Người ta đi mua sườn Đại Hàn về nướng để mà mừng quốc khánh Mỹ, ăn sườn Đại Hàn, người Việt Nam tổ chức, chị Thu Nga.
Thế là ngày hôm qua anh đi ăn sườn gì, sườn Đại Hàn, sườn Tàu hay là sườn Việt Nam, anh chả có mời gì hết, anh ăn có một mình rồi anh nhảy ra cái biển gà Western anh tắm. Bây giờ là anh nói, nhưng mà đúng như vậy, mừng ngày lễ độc lập Hoa Kỳ thì có nhiều cái sự kiện cũng đã xảy ra, nào là pháo bông rồi xe hoa. Ở cái khu vực chúng tôi ở không biết rằng có cấm như thế nào không biết, nhưng mà coi như là bốn bên chỗ nào cũng nghe đi đùng cả đêm như vậy, bắn rất là lâu, rất là dài. Thì cũng có nhiều người chịu khó bỏ tiền ra, nhưng mà không có phải chỉ có ở Mỹ này mới mừng ngày độc lập của Hoa Kỳ. Chúng ta thấy rằng ngay ở tại Việt Nam, cứ mỗi năm cứ đến ngày độc lập Hoa Kỳ 4 tháng 7 thì các nhà tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam gửi đến cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ những cái lẵng hoa tôn vinh cái giá trị tự do dân chủ và nhân quyền. Trong đó có những cái lẵng hoa có từ chốn lao tù Việt Nam gửi đến. Và nhà tranh đấu nhân quyền Bùi Thị Minh Hằng đã nói rằng bà phải bí mật đặt hoa chúc mừng sinh nhật thứ 241 của Hoa Kỳ để tránh bị an ninh Việt Nam sách nhiễu. Thì bà Hằng chọn những cái tiệm hoa đáng tin cậy và biết rằng việc họ bị theo dõi chụp hình hay là ghi lại nội dung nên lắng cho cái việc mà đưa hoa như thế này. Và chúng tôi cũng nhớ là khi trước năm 1975, vì ở gần sông Bạch Đằng cho nên cứ mỗi lần mà ngày 4 tháng 7, ngày độc lập của Hoa Kỳ, thì thấy là ở dưới bến sông Bạch Đằng đã bắn pháo hoa quá trời quá đó. Ngày hôm qua đó Quang Hưng đi coi pháo hoa ở đâu mà cả ngày vậy?
Dạ vâng, đúng như vậy chị. Cái người Hoa Kỳ á, hoặc là người Việt Nam mà ăn mừng bắn pháo bông á, mình không có nói làm gì. Nhưng mà Bắc Triều Tiên cũng ăn mừng cái ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ bằng cách là họ không có bắn pháo bông mà họ bắn hỏa tiễn. À, vâng, thưa quý vị, là tin tức về Bắc Triều Tiên bắn hỏa tiễn sáng ngày hôm nay thì hầu hết là các báo chí đều nói về cái vấn đề này và họ nghiên cứu cũng như là đăng những cái bản tin có liên quan đến cái việc này rất là kỹ. Sáng sớm ngày hôm nay thì chính ông Kim Jong-un, tức là ông lãnh đạo duy nhất của Bắc Triều Tiên, ông cũng nói rằng là cái việc mà cái chương trình vũ khí nguyên tử của họ sẽ không có được đưa ra để mà bàn thảo. Và một số những người khác, họ nhất là những cái người mà có cái tính cách bảo thủ của Bắc Triều Tiên ấy, thì họ nói là sẽ có thêm những cái vụ thử nghiệm hỏa tiễn hoặc là bom nguyên tử của họ để mà có cái khả năng là đánh thẳng vào Hoa Kỳ luôn. Đây là một trong những cái lo ngại đối với lại Hoa Thịnh Đốn và đối với lại Liên Hợp Quốc. Thành ra là Hoa Kỳ sáng sớm ngày hôm nay cùng với lại Nhật Bản và Nam Hàn là yêu cầu Liên Hợp Quốc triệu tập một cái phiên họp khẩn để mà bàn về cái vấn đề này. Trước đây đó thì Tổng thống Donald Trump trong cái dịp mà ngay cả cái việc mà ông ra tranh cử đó thì ông đã từng tweet, ông nói rằng là cái việc mà Bắc Triều Tiên thử nghiệm bom nguyên tử có thể bắn đi xa tới Hoa Kỳ thì nó không có thể nào mà xảy ra. Nhưng mà cái chuyện này nó đã xảy ra rồi. Và ngày hôm nay thì phía bên Hoa Kỳ cũng như là phía bên Nhật Bản và Nam Hàn họ cũng có tổ chức một cái cuộc tập trận giống như là cái trường hợp mà họ tập trận để mà có thể tấn công Bắc Triều Tiên. Nhưng mà đây là cái trường hợp đe dọa mà thôi. Như quý vị cũng biết là tin tức cũng cho là ngày hôm qua là Bắc Triều Tiên đã bắn thử một cái loại hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa, tức là bắn rất là xa. Và người ta nghĩ rằng là cái hỏa tiễn này nếu được gắn một cái đầu đạn nguyên tử thì có thể bắn tới Hoa Kỳ đang dương phục.
Vâng, đúng như vậy. Theo những cái tin tức thì bảo có thể bắn tới Alaska. Đây là một cái điều mà ngay những cái nhà khoa học, những nghiên cứu về quân sự của Mỹ vẫn chưa bao giờ có thể tiên đoán là nó có thể bắn. Nhưng mà lần có thể bắn tới cái đất của Hoa Kỳ, nhưng mà cái tầm bắn này đó, theo như là sự khoe khoang của Bắc Hàn thì có thể bất cứ nơi nào trên thế giới. Thế nhưng mà theo cái nhà nghiên cứu bên Mỹ thì có thể sang tới Alaska. Và ngay lập tức thì ông Donald Trump đã có những cái phản ứng được coi như mạnh, sau khi mà ông ấy đã ngay lập tức có hai cái điện đoàn riêng biệt với Thủ tướng Nhật với lại ông Tập Cận Bình của Trung Cộng về cái vấn đề làm thế nào để mà áp lực Bắc Hàn phải ngưng lại những cái cuộc mà thử tên gọi là tên lửa này đó. Thì Trung Quốc đã có cái phản ứng là bây giờ cùng với Nga đã ra một cái bản thông báo chung là kêu gọi Bắc Hàn hãy tạm ngưng các cái chương trình mà thử những cái loại vũ khí này. Đây là do xuất phát cái sự gặp gỡ giữa ông Putin và ông Tập Cận Bình trên cái đường Tập Cận Bình để đi tham dự ở cái hội nghị G20 ở bên Đức. Và cái vụ này sẽ được đưa ra trong cái cuộc họp ông Putin với ông Donald Trump cũng như ông Tập Cận Bình ở bên lề cái hội nghị ở tại G20 ở tại Hamburg ở bên Đức. Ông Donald Trump đã từng nói rằng là sẽ giải quyết cái mối đe dọa từ Bắc Hàn cho dù Trung Quốc có giúp đỡ hay không, tức là ông kêu gọi Trung Quốc dùng cái ảnh hưởng để áp lực với Bắc Hàn hãy ngưng lại cái chương trình này. Chưa biết cái vụ này ra sao, nhưng mà đúng anh Quang Hưng, ông Kim Jong-un ông chơi khăm ông Donald Trump, tức là bắn cái hỏa tiễn được gọi là tuyến tiến bộ nhất liên lục địa vào đúng cái ngày mà dân Mỹ bắn pháo bông, tức là ngày quốc khánh của Mỹ. Ông Donald Trump vẫn nổi tiếng là một người ăn nói bạo, nhưng cái vụ này thì ông lại nói có vẻ khá là dài chừng. Bây giờ Nga với Trung Quốc cũng kêu gọi là Mỹ là hãy trước hết là tỏ thiện chí bằng cách ngưng những cái cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Nam Hàn hiện đang diễn ra. Chị Thu Nga.
Ông Trump thì đã được ông Kim Jong-un cho rằng chỉ là một cái con cọp giấy thôi, cho nên không có sợ đâu. Nhưng mà ông Trump thì sau này thấy những cái bức hình là ông có vẻ là rất là giận dữ với lại Bắc Hàn. Nhưng mà việc ông làm có mạnh bạo hay không thì chúng ta phải chờ xem. Nhưng mà hôm nay ông tuyên bố là ông nghi ngờ về việc Trung Cộng vẫn tiếp tục có cái việc mà làm ăn thương mại với Bắc Hàn, bất chấp lời hứa là sẽ kiềm chế họ. Và ông Trump lên án việc Trung Cộng làm ăn và ông không biết rằng họ có thực tâm là muốn hòa giải và ngăn chặn cái mối đe dọa từ Bình Nhưỡng hay không. Và anh Bắc Hàn này là quả thật là anh là chơi ngông. Ngay cái ngày mà 4th of July của Hoa Kỳ thì là anh lại bắn hỏa tiễn như vậy. Cho nên là bây giờ là hình như là, và ông Trump này ông cũng nghi ngờ là cái anh Trung Cộng cũng như là Nga. Và Bắc Hàn dường như là họ dùng một cái chiếc xe vận tải do Trung Cộng sản xuất để mà vận chuyển và kê đựng một cái phi đạn đạo mà nước này đã phóng thành công hôm thứ Ba. Và đài truyền hình của Bắc Hàn cũng chiếu cảnh một chiếc xe vận tải lớn sơn kiểu ngụy trang quân sự chở theo phi đạn này. Nó giống hệt với cái chiếc xe vận tải của ban chế tài của Liên Hiệp Quốc nói có nhiều phần chắc là đã được chuyển đổi từ chiếc xe vận tải chở gỗ của Trung Cộng. Và kể từ năm 2006 thì những biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc đã cấm việc vận chuyển trang thiết bị quân sự cho Bắc Hàn. Tuy nhiên cái việc kiểm soát những cái thiết bị và xe cộ có cái ứng dụng quân sự và dân sự lưỡng dụng kém nghiêm ngặt hơn. Và chiếc xe này được nhập cảng từ Trung Cộng và Bộ Ngoại giao Bắc Hàn tuyên bố là chúng được sử dụng cho mục đích dân sự. Và theo báo cáo năm 2013 của Ban chế tài Liên Hiệp Quốc, Thì cái vụ phóng hôm thứ ba là lần đầu tiên cái xe vận tải này được nhìn thấy trong một cái hoạt động quân sự ngoài trời do những cái bức hình được nhà truyền thông nhà nước đăng tải. Và cái chiếc xe vận tải này trước đây đã được đem ra phô trương tại các cuộc diễn hành quân sự vào năm 2012 và năm 2013, chở theo những cái thứ mà chuyên gia nói là dường như là những cái mô hình phát triển hoặc là mổ cái mô phỏng của những phi đạn đạo xuyên lục địa của Bắc Hàn. Nhưng mà nếu mà anh Bắc Hàn này, anh cứ tiếp tục phóng thì có một ngày anh làm chủ được tình hình đó Quang Hưng.
Vâng, đây là lần thứ 13 rồi. Mỗi lần mà phóng ra trong năm nay đó, thì đều phía bên Hoa Kỳ hoặc là Nhật Bản hoặc là Nam Hàn đều lên tiếng, rồi Liên Hiệp Quốc đều lên tiếng phản đối. Rồi Tổng thống Donald Trump thì ông cũng nói rằng là cái việc mà Bắc Triều Tiên thử bom nguyên tử thì hết còn kiên nhẫn rồi. Phía bên Trung Cộng cũng như là những cái quốc gia khác hoặc là nhất là Nga cũng chẳng có giúp gì được gì cho cái vấn đề này. Và Hoa Kỳ, theo như ông Donald Trump ông nói thì có thể sẽ hành động, mà không biết là ông Donald Trump thì ông hành động như thế nào. Nhưng mà sáng sớm ngày hôm nay thì ông bắt đầu đi qua Âu Châu, và cái nước đầu tiên mà ông đặt chân đến là Ba Lan. Ông đã tới thủ đô của Ba Lan vào sáng ngày hôm nay rồi, và ông cũng sẽ đến thăm cái quảng trường gọi là Helsinki của Ba Lan. Đồng thời thì ông sẽ gặp rất nhiều các nhà lãnh đạo khác của Ba Lan cũng như là Croatia, và theo như là dự trù ông sẽ có một cái cuộc họp báo với lại ông tổng thống của Ba Lan là ông Andrzej Duda. Nhưng mà trước khi mà ông có đến bên Đức để mà tham dự một cái cuộc hội nghị thượng đỉnh quốc tế đó, thì ông cũng sẽ gặp rất nhiều các nhà lãnh đạo khác của các quốc gia thuộc cái vùng Baltic. Theo như là cái cuộc nghiên cứu của cái cơ quan gọi là Pew Research Center đó, thì thấy rằng là ông Trump khi mà người ta hỏi thăm dò ít nhất là 13 cái quốc gia trong vùng Âu Châu đó, thì thực tình ra thì rất ít người Âu Châu, có 10 người thì chỉ có 3 người thì họ nghĩ rằng là Tổng thống Donald Trump có được cái khả năng là làm được cái việc đúng trong cái vấn đề ngoại giao. Và nhiều người thì họ cũng rất là bất mãn về những cái chính sách gần đây của ông, nhất là trong cái trường hợp mà ông đưa ra các sắc lệnh hành pháp cấm du hành đối với lại 6 quốc gia Hồi giáo. Đồng thời đó thì người ta thấy rằng là chỉ có 2 cái quốc gia là được, là người dân ở đây họ ủng hộ ông Trump nhiều, cao hơn cả Tổng thống Barack Obama, đó là nước Nga và Do Thái. Những cái chính sách của Tổng thống Trump khác hẳn với lại cái chính sách của người tiền nhiệm là ông Barack Obama ở 2 cái quốc gia này, anh Dương Phục.
Vâng, cái hội nghị G20 này bây giờ đương thu hút cái sự chú ý của thế giới, và đặc biệt là những cái người chuyên, những cái chuyên viên về đi biểu tình thì bây giờ tụ tập ở thành phố Hamburg rất là lớn và chào đón. Tại sao lại có cái sự mà nhắm vào cái hội nghị G20 mạnh như vậy? Có lẽ là một phần bởi vì có rất là nhiều những cái nhân vật chủ chốt lãnh đạo trên thế giới tới tụ tập ở Hamburg này, trong đó có ông Donald Trump, rồi ông Tổng thống Nga, ông Putin, rồi Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình. Vì thế cho nên có những cái nhóm biểu tình với cái mục đích khác nhau đường tụ tập tại đó. Và ở ngay bên cái thành phố Hamburg, bây giờ cảnh sát đã bị trưng dụng ở khắp nơi chứ không phải riêng ở thành phố Hamburg, khoảng trên 20.000 cảnh sát được tụ tập về đó. Và cái cuộc ngày hôm qua đó, lần đầu tiên mà có cái cuộc gần như là đàn áp biểu tình. Chứ thật ra thì ở bên Đức họ được tự do, họ xin phép và được biểu tình, nhưng mà có những cái đám biểu tình có tính cách bạo động. Khoảng 8.000 người biểu tình ngày hôm qua đã bị phun vòi rồng, và đặc biệt là có nhiều những cái nhóm biểu tình từ xa tới, họ cắm trại ở chung quanh cái khu vực mà tổ chức cái buổi của G20 đó, bởi vì là những cái vụ này cắm trại đầy rẫy ngoài đường, cho nên cảnh sát đã tới dẹp những cái trại được gọi là cái trại chuẩn bị biểu tình này phải rời đi ra khỏi Hamburg. Thì đây là một cái tình trạng rất là căng thẳng và sẽ diễn ra vào ngày cuối tuần này đây, thứ 6 và thứ 7 ở Hamburg. Hamburg là một cái thành phố lớn thứ 2 của nước Đức và là một trong những thành phố hải cảng coi như lớn nhất của Âu Châu. Mà tất cả gọi là G20 đó thì là tất cả những cái quốc gia trong cái khối và cộng đồng Trung Âu Châu và 19 các cường quốc trên thế giới sẽ tụ về đây, trong đó thì lại cũng có khoảng 7 cơ quan quốc tế cũng được mời tham dự với tư cách quan sát viên, và khoảng 7 cái quốc gia được coi là quốc gia khách mời, trong đó có Việt Nam, tức là Nguyễn Xuân Phúc ngày hôm nay đây cũng đã hướng dẫn một phái đoàn để khởi hành đi sang ở bên Đức với tư cách là đại diện là cái nước mà chủ chốt sẽ tổ chức cái hội nghị APEC tháng 11 sắp tới. Cái chi tiết rất là buồn cười là Nguyễn Xuân Phúc là cố gắng nài kéo để mà xin có một cái hẹn gặp ở tại tòa thị sảnh ở tại Hamburg, ông thị trưởng Hamburg, cho nên tiếp ông và cũng có cái kế hoạch là muốn xin được tiếp kiến với ông tổng thống của nước Đức. Nhưng mà cái tin bên lề cho biết tổng thống Đức là một trong những ông mà rất là quan tâm đến cái tình trạng mà vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, đã từng nêu đích danh mẹ nấm như là một cái thí dụ trong cái việc mà vi phạm nhân quyền. Không biết là Nguyễn Xuân Phúc mà trèo kéo để xin gặp và bị hỏi thăm về vấn đề nhân quyền như thế nào. Nhưng mà cái Liên hội Người Việt tị nạn ở tại Cộng hòa Liên bang Đức cũng đã tổ chức, cũng đã chuẩn bị tổ chức một cái cuộc biểu tình để mà dàn chào Nguyễn Xuân Phúc khi ông ta đến Hamburg. Chị Thương à?
Và cái hội nghị thượng đỉnh G20 này coi bộ là có sẽ đối mặt với nhiều khó khăn và những chủ đề gai góc lắm. Thì ngoài việc nhân quyền ra còn có cái việc mà công nhận tự do thương mại và cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và vấn đề di cư vân vân và vân vân. Thì đây là một cái hội nghị thượng đỉnh là rất là lớn, và những người mà được mời là toàn là những quốc gia nghĩa là giàu có, và bà Merkel khẳng định là sẽ tìm những giải pháp chung nhưng mà không muốn suy đoán về cái khả năng đạt được tuyên bố chung trong cái khuôn khổ của hội nghị G20 sắp tới đây. Vâng, và quay sang tình hình ở Việt Nam thì chúng ta cũng biết rằng Việt Nam khi mà được phản đối và thế giới lên tiếng về nhân quyền thì họ vẫn tiếp tục đàn áp. Và cái việc mà xảy ra ở Đan Viện Thiên Ân bây giờ, Thiên An, là đây là một vẫn là một cái bản tin rất là nóng. Thì vì nhà cầm quyền đã huy động những lực lượng làm đường dân sinh tại các khu vực Đan Viện Thiên Ân, nhận là của Đan Viện Thiên Ân. Và báo địa phương nói là Đan Viện Thiên Ân ở Huế xây dựng những cái công trình không phép một cách hệ thống, trong lúc mà cơ sở tôn giáo này kêu gọi nhà cầm quyền hãy chấm dứt ngay những cái hành động chiếm đoạt tài sản của giáo hội. Và Đan Viện Thiên An này tọa lạc tại rừng thông Thiên An, xã Thủy Bằng, Thừa Thiên Huế. Và thông cáo do Đan Viện này phát đi hồi cuối tháng 6 cáo buộc nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động nào là công an rồi côn đồ phá hủy thánh giá, đánh đập và thóa mạ các đan sĩ này. Và Đan Viện khẳng định là cái quyền sở hữu và cái quyền sử dụng hợp pháp đối với toàn bộ nhà đất ở đây. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng đối với Đảng Cộng sản Việt Nam thì nhà đất hay bất cứ cái gì của dân đều do đảng làm chủ hết, phải không Quảng Hưng?
Cái việc mà phía bên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối xử với lại Đan Viện Thiên Ân nó cũng có một cái lý do. Cái thứ nhất, người ta nghĩ rằng đây là cái hành động trả thù, là bởi vì trong suốt cái thời gian mà Formosa đó, thì các Đan Viện Thiên Ân, các thầy ở đây đó, khi mà họ đi tu thì họ cũng có đứng ra vận động. Họ cũng đăng những cái biểu ngữ chẳng hạn như là hãy trả lại biển sạch, rừng sạch cho chúng tôi. Đó là cái biểu ngữ mà chúng tôi đọc được ở trên mạng Internet, và cũng là cái điều mà nhiều người nghĩ rằng thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không có mấy hài lòng, và đây là cái hành vi trả thù của Cộng sản Việt Nam trong cái vụ Formosa Dương Phục.
Cái Đan Viện này, Đan Viện Thiên An, tại vì nó nằm trong cái khu rừng rất là nổi tiếng ở Việt Nam, khu rừng này được tên là thư rừng Thiên An, đây là một cái rừng thông, và bây giờ là giữa cái nhà cầm quyền địa phương và các tu sĩ đường tranh chấp với nhau, bởi vì là người thì nói là đây là đất của Đan Viện, trong khi đó thì chính quyền ở địa phương đó, tức là cái quận Thủy Bằng của Thừa Thiên thì lại bảo rằng đây là đất của nhà nước mà những cái Đan Viện này đã xây cất mà không có xin giấy phép. Cái vấn đề chính là bây giờ giải quyết không được, những cái công an của cái địa phương này mới tràn ngập vô mà đập phá ngay cả thánh giá rồi tượng Chúa, và đánh đập luôn cả những cái tu sĩ ở trong Đan Viện này. Cái vấn đề này bây giờ không phải là trong một cái phạm vi của tại địa phương nữa, mà nó lan rộng lên trở thành một vấn đề lớn, là một sự đàn áp tôn giáo một cách rõ ràng. Mặc dù chính quyền địa phương hoặc là cái chính quyền mà trung ương mà bị chính quyền ở Hà Nội mà bị thưa gửi thì họ nói đây là vấn đề địa phương, họ không can thiệp. Chị Thu Nga.
Và cái việc mà tranh giành đất đai mà do nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam huy động thì chúng ta thấy rằng vẫn tiếp diễn chứ không có bao giờ mà được chấm dứt hết. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. May quá ngày hôm nay không còn pháo bông nữa, cho nên là không có người nào, nghĩa là tính nhảy dù hết, đúng không? Nhưng mà cũng đã cũng đã nói ra rồi đó nha, từ đây cho tới không biết là chừng nào, tới cuối năm không được ai đi đâu hết.
Thì anh Dương Phục, anh có quyền anh đi, nhưng mà anh chỉ là tới đó ra bắt tình, anh nhảy xuống cái tụm một cái là anh trèo lên liền, thành ra là không sao hết à, anh không có bị nhà.
Thôi ở nhà theo dõi xem ông Donald Trump ông đeo pháo sang bên Hamburg ông ấy đốt như thế nào. Bây giờ đến đó chắc chắn gay cấn, nhiều đám biểu tình đứng chờ ông ấy. Có những cái người đã làm những cái hình nộm mà của ông ấy để mà đem ra chế giễu ngoài đường phố. Làm hình nộm của Donald Trump thì dễ lắm, cứ cái đầu bòm sờm như sư tử là giống y chang. Vâng, xin chào chị Thu Nga, chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thu Nga.